Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Minh Anh, Phan Minh, Thùy Dương và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Hai, 19 tháng 5, 2025. Kính thưa quý vị, trước cuộc điện đàm của hai tổng thống Trump và Putin, Nga khẳng định muốn giải quyết xung đột tại Ukraine qua ngoại giao. Anh Quốc và Liên hiệp châu Âu họp thượng đỉnh tái lập quan hệ song phương hậu Brexit. Ứng cử viên thân Liên Âu đắc cử tổng thống Romania. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, bài học về chiến tranh thương mại của Bắc Kinh dành cho Washington. Mục theo dòng thời sự, vai trò chiến lược của Romania đối với Liên hiệp châu Âu và khối NATO. Kính thưa quý vị, chiều hôm nay vào lúc 16 giờ giờ Paris, tức 14 giờ giờ quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin dự kiến có cuộc điện đàm tìm giải pháp chấm dứt xung đột tại Ukraine. Điện Kremlin cho biết ưu tiên con đường ngoại giao.
Theo người phát ngôn của Phủ Tổng thống Nga Dmitry Peskov, hôm nay được các hãng tin Nga dẫn lại, đây là một cuộc đối thoại quan trọng và phía Nga hy vọng đạt được các mục tiêu thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao. Trước thềm cuộc đối thoại Trump-Putin, hôm qua, hai ngoại trưởng Mỹ và Nga cũng có cuộc điện đàm. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài Mỹ CBS, hôm qua Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định sự kiên nhẫn của phía Mỹ là có giới hạn và Quốc hội Mỹ đang chuẩn bị một loạt trừng phạt mới đối với Moscow. Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh Thượng viện đang chuẩn bị ra luật về trừng phạt, dự luật do Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham đề xuất, được 80 Thượng nghị sĩ ủng hộ, sẽ được thông qua nếu cần, bất chấp Tổng thống phủ quyết hay không. Về phía Ukraine, Ngoại trưởng Andriy Sybiha trên mạng X hôm nay tố cáo Nga không thực sự mong muốn hòa bình, bác bỏ ngừng bắn và chỉ lặp lại các đòi hỏi phi lý từng được đưa ra 3 năm về trước trong các đàm phán tại Istanbul hồi năm 2022. Hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng lãnh đạo 4 nước châu Âu điện đàm theo đề nghị của các nước châu Âu. Theo phát ngôn viên của Phủ Thủ tướng Anh được Reuters dẫn lại, lãnh đạo 5 nước đã đề cập đến việc gia tăng trừng phạt Nga nếu Moscow không nghiêm túc hướng đến ngừng bắn và tiến hành các đàm phán tìm giải pháp hòa bình.
Theo một nguồn tin thân cận với Tổng thống Nga xin ẩn danh được hãng tin Mỹ Bloomberg dẫn lại, Tổng thống Putin tin tưởng là quân đội Nga có thể chọc thủng hàng phòng ngự của Ukraine và kiểm soát toàn bộ 4 vùng miền Đông và Đông Nam Ukraine mà hiện Nga đã kiểm soát một phần lớn từ nay cho đến cuối năm. Bloomberg cũng dẫn lời nhà chính trị học Nga Sergei Markov, một người thân cận với Điện Kremlin cho biết là chiến thuật của Tổng thống Nga là vừa đánh vừa đàm. Trong khi đó, tại Vatican ngày hôm qua, trong thánh lễ khai mạc giáo triều trước sự hiện diện của đông đảo nguyên thủ và lãnh đạo quốc gia trên thế giới, Tân Giáo Hoàng Leo 14 đã phát biểu Ukraine trông đợi các cuộc đàm phán vì một nền hòa bình công bằng và lâu dài. Sau thánh lễ, Ngài đã tiếp riêng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Thông tin viên Eric Sanand từ Roma cho biết thêm.
Preuve de l'engagement du nouveau pape sur le dossier ukrainien, Volodymyr Zelensky est le seul chef
d'État. Sau thánh lễ khai mạc giáo triều, việc Tổng thống Volodymyr Zelensky cùng với nữ Tổng thống Peru Dina Boluarte là những nguyên thủ duy nhất có vinh hạnh được gặp riêng Leo 14 là bằng chứng cho thấy cam kết của Tân Giáo Hoàng về hồ sơ Ukraine. Thái độ của Vatican có thể thay đổi cùng với vị Giáo Hoàng người Mỹ, nhưng những thay đổi này có thể cảm nhận được. Trong khi Giáo Hoàng Francisco khó khăn chỉ định Nga như là kẻ xâm lược, bất chấp nguy cơ khiến người Ukraine tức giận, người kế nhiệm của ông không ngừng nhấn mạnh đến một nền hòa bình công bằng và lâu dài, một phát biểu đồng điệu với tuyên bố của Kiev và các đồng minh của Kiev. Cách nay 3 năm, chính ông, khi ấy vẫn chỉ là một giám mục tại Peru, trong một cuộc phỏng vấn, đã lên án Nga tiến hành một cuộc chiến tranh đế quốc và vi phạm các tội ác chống nhân loại tại Ukraine. Trên các mạng xã hội, Volodymyr Zelensky tỏ ra vui mừng về cuộc hội kiến này ở Vatican và đã cảm ơn Giáo Hoàng Leo 14, xem ngài là một biểu tượng cho hòa bình. Tổng thống Ukraine còn nhấn mạnh rằng quyền linh và tiếng nói của Tòa Thánh có thể đóng góp một vai trò quan trọng để chấm dứt cuộc chiến này.
Eric Senong, Rome, RFI.
Vẫn về chiến tranh Ukraine, Bộ Ngoại giao Đan Mạch ngày hôm nay cho biết, Ngoại trưởng Đan Mạch trong chuyến công du Trung Quốc đã có cuộc đối thoại thẳng thắn để yêu cầu Bắc Kinh ngừng hậu thuẫn Moscow. Đêm ngày hôm qua, Liên hiệp châu Âu và Anh Quốc đã hoàn tất đàm phán để hóa giải các khác biệt nhằm dung hòa lợi ích cho một thỏa thuận sâu rộng tái lập quan hệ song phương 5 năm sau Brexit. Ngày hôm nay, các lãnh đạo Liên hiệp châu Âu, bao gồm Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen, lãnh đạo ngoại giao Liên Âu bà Kara Kallas và Thủ tướng Anh Keir Starmer đã dự thượng đỉnh Anh-Liên Âu tại Lancaster House ở London để ký kết thỏa thuận mà chính phủ Anh gọi là mang tính lịch sử. Thông tín viên Nguyễn Giang tường thuật từ London.
Sau nhiều tháng đàm phán, Anh và Liên Âu đã đạt thỏa thuận khung về ba hồ sơ quốc phòng, kinh tế thương mại và quyền di chuyển tự do cho người trẻ từ 18 đến 30 tuổi. Đầu tiên là quan hệ an ninh quốc phòng vốn đã tiến triển từ mấy năm qua vì Anh quyết tâm ủng hộ châu Âu, hỗ trợ Ukraine. Hôm nay, phái đoàn EU sẽ cùng với Thủ tướng Anh chụp hình tại chiến hạm Sutherland đậu trên sông Thames sau bữa trưa để gửi đi một thông điệp cứng rắn là hai bên cùng đoàn kết tăng cường an ninh quốc phòng cho khối NATO ở châu Âu và ủng hộ cho Ukraine. Thỏa thuận này cho phép Anh tham gia quỹ quốc phòng EU trị giá 150 tỷ euro và có quyền xuất khẩu vũ khí sang các nước thuộc EU, nhất là ở sườn phía đông của khối NATO. Về kinh tế thương mại, Anh chấp nhận điều chỉnh song hành các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn của Liên Âu. Nếu như khối Liên minh châu Âu thay đổi quy định nào đó trong tương lai, thì Anh sẽ tự nguyện làm đúng như vậy, giúp cho Anh không cần phải tham gia liên minh thuế quan và vẫn được đặt cách bán các mặt hàng nói trên miễn thuế nhập vào thị trường của Liên Âu. Về quyền đánh cá ở eo biển Manche, tức là English Channel, thì Liên Âu muốn thỏa thuận chia sẻ các quota đánh bắt có giá trị vĩnh viễn. Thế nhưng Anh e ngại phản ứng của ngư dân nước mình, cho nên sẽ chỉ tạm thời đồng ý thỏa thuận 12 năm, tức là tới năm 2038, cho phép tàu cá của ngư dân của Liên Âu, cụ thể là Pháp và Tây Ban Nha, đánh bắt ở vùng biển trung biên giới. Cuối cùng, hai bên chấp nhận quy chế di chuyển tự do với EU cho phép thanh niên 18 đến 30 tuổi từ hai bên đi lại tự do sang lãnh thổ của nhau để học tập và làm việc tới 2 năm. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
Trong bối cảnh chiến tranh Ukraine và nhiều cuộc khủng hoảng toàn cầu, Liên hiệp châu Âu và Úc muốn hướng đến đối tác an ninh và quốc phòng. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trong cuộc hội kiến với Thủ tướng Úc Anthony Albanese tại Roma ngày hôm qua khẳng định mong muốn có một quan hệ đối tác chiến lược với nước Úc. Các căng thẳng địa chính trị là lý do chính mà Chủ tịch Ủy ban châu Âu nêu ra để giải thích cho mục tiêu này. Vẫn tại châu Âu, ứng cử viên thân Liên Âu tại Romania đắc cử Tổng thống. Ông Nicolae Dan, thị trưởng phe cánh trung của Bucharest và là ứng viên thân Liên Âu ngày hôm qua đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sau khi đánh bại George Simion, ứng cử viên dân tộc chủ nghĩa. Kết quả gần như chung cuộc cho thấy ông Dan nhận được hơn 54% phiếu bầu, trong khi ông Simion chỉ được gần 46%. Đối thủ đã chúc mừng chiến thắng của thị trưởng phe cánh trung Bucharest. Ngay sau khi biết tin đắc cử, ông Dan đã tuyên bố sẽ bắt đầu tái thiết Romania và cho rằng chiến thắng của ông cũng là thắng lợi của những người muốn thay đổi sâu rộng đất nước. Từ Bucharest, đặc phái viên Miguel Paradon tường trình.
Acclamé par la foule, Nicolae Dan parcourt à pied et tout.
Được đám đông tung hô, Nicolae Dan với nụ cười trên môi đi bộ vài mét từ tổng hành dinh của đảng đến công viên Simigu, nơi những người ủng hộ đang chờ đón ông và làng tin phấn khích cho biết tối nay là một chiến thắng cho nền dân chủ, cho châu Âu và chúng tôi rất hài lòng. Rất nhiều thanh niên trong đám đông với cờ Romania và Liên hiệp châu Âu như Flavius, 33 tuổi. Anh nói, đối với chúng tôi, kết quả này đồng nghĩa với việc Romania sẽ tiếp tục ở lại Liên hiệp châu Âu và đất nước vẫn đi theo con đường thân châu Âu, chúng ta là một gia đình. Ở lại Liên Âu cũng rất quan trọng về mặt kinh tế đối với Christian, một bác sĩ phẫu thuật 53 tuổi. Ông nói, chiến thắng của Nicolae Dan là điều thiết yếu cho nền kinh tế và hình ảnh của Romania, vì uy tín của đất nước, vì các khoản đầu tư, vì sự ổn định, lựa chọn tốt nhất chính là ông ấy. Petru, khoảng 20 tuổi thì gắn bó với các vấn đề tôn trọng quyền tự do. Anh hy vọng tân tổng thống sẽ là người bảo vệ những giá trị đó. Anh nói, tôi hy vọng ông ấy sẽ là một tổng thống đại diện cho tất cả mọi người, bảo vệ tốt hơn các cộng đồng thiểu số, quyền phụ nữ, cộng đồng LGBT. Tổng thống phải là chất xúc tác của xã hội. Nicolae Dan đã cam kết sẽ xây dựng lại một Romania đoàn kết dựa trên sự tôn trọng pháp luật và người dân. Ông đang được kỳ vọng rất nhiều.
Muriel Paradon, Bucharest, RFI.
Trong khi đó, tại nước láng giềng Ba Lan cũng tổ chức bầu cử tổng thống, ứng viên thân Liên Âu về đầu trong cuộc bầu cử vòng 1. Trong cuộc bỏ phiếu hôm qua, thị trưởng Warsaw nhận được hơn 31% phiếu bầu, ứng cử viên dân tộc chủ nghĩa Nowrocki nhận được hơn 29% theo thẩm định của Ipsos. Tổng thống tại Ba Lan có quyền phủ quyết đối với các quyết định của lập pháp. Nếu ứng viên dân tộc chủ nghĩa được ông Donald Trump ủng hộ giành thắng lợi cho vòng 2, thì liên minh cầm quyền thân Liên Âu của Thủ tướng Donald Tusk sẽ không thể thực thi được nhiều cam kết quan trọng. Vòng 2 của bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 6 tới.
Về bầu cử quốc hội Bồ Đào Nha, cánh hữu ôn hòa chiến thắng nhưng không đủ đa số quá bán. Trong cuộc bầu cử hôm qua, Liên minh Dân chủ AD, đảng của chính phủ mãn nhiệm, được 32,7% phiếu bầu, đảng xã hội được hơn 23%, đảng cực hữu Chega được hơn 22% phiếu. Trong quốc hội mới, Liên minh cầm quyền sẽ có 89 ghế trên tổng số 230 ghế, thấp hơn rất nhiều so ngưỡng 116 ghế, tức đa số quá bán. Theo AFP, đảng của Thủ tướng Luis Montenegro một lần nữa giành chiến thắng như cách nay một năm, nhưng không có đủ đa số để bảo đảm đất nước ổn định về chính trị. Cho đến nay, đảng cánh hữu từ chối hợp tác với đảng cực hữu Chega.
Nhìn sang khu vực Trung Cận Đông, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày hôm nay tuyên bố là quân đội Israel sẽ tiến tới kiểm soát toàn bộ dải Gaza, nơi nhà nước Do Thái đã gia tăng oanh kích trong thời gian gần đây. Thủ tướng Israel cũng thông báo sẽ cho phép viện trợ nhân đạo ở mức hạn chế vào Gaza để tránh gây ra nạn đói trong khu vực. Quyết định này được đưa ra sau khi cộng đồng quốc tế, đặc biệt là từ phía Hoa Kỳ, gây áp lực với Israel. Chuyên gia Viện Nghiên cứu Chính trị Sciences Po Paris, ông Frederic Ansen giải thích thêm về quyết định của Thủ tướng Israel.
Alors c'est les deux, contrôle militaire total, ça c'est une certitude.
Israel có hai đòi hỏi. Đầu tiên là kiểm soát quân sự hoàn toàn, cho đến khi chính quyền Palestine quay trở lại tiếp quản dải Gaza thay cho Hamas. Phong trào này đã xua đuổi chính quyền Palestine ra khỏi nơi đây từ năm 2007. Đó là điều chắc chắn. Nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra ngay lập tức. Trong lúc chờ đợi, chắc chắn là không phận, hải phận và lãnh thổ trên bộ đều sẽ do Israel kiểm soát, cho đến khi có một giải pháp chính trị thay thế. Điểm thứ hai là viện trợ nhân đạo cho Gaza hoặc sẽ phải được chuyển vào từ phía Bắc thông qua các tổ chức tư nhân như phía Israel mong muốn và có lẽ sẽ do Hoa Kỳ giám sát hoặc là bằng đường biển. Thật ra, xây dựng một cảng nhân tạo chỉ mất vài tuần và không có gì quá phức tạp. Sử dụng đường biển là yếu tố thiết yếu đối với người Palestine trong những tháng tới. Đó là điều chắc chắn.
Thưa quý vị, đạo diễn Wes Anderson được mệnh danh là một trong những nhà làm phim trung thành với liên hoan điện ảnh tại Cannes, trở lại năm nay với bộ phim The Phoenician Shimmer ra mắt hôm qua. Bộ phim đã nhận được tràng pháo tay dài đến hơn 6 phút tại cung điện ảnh Cannes từ Cannes. Đặc phái viên Tri Phương gửi về bài tường trình.
The Phoenician Schema đi ngược dòng thời gian trở về những năm 1950, theo chân Zsa Korda, rồi Benicio del Toro thủ vai, một trong những doanh nhân giàu nhất và tài tiếng nhất châu Âu. Với nghệ thuật thường thuyết khôn ngoan đầy thủ đoạn, Korda có không ít kẻ thù và nhiều lần bị ám sát nhưng bất thành. Sau vụ tai nạn máy bay lần thứ 6, ông đã quyết định liên lạc lại với con gái để đào tạo cô thành người thừa kế, dù cho cô đã trở thành nữ tu sĩ. Cuộc phiêu lưu của hai cha con mở ra những chiếc hộp đen của quá khứ, của các cuộc thương thảo, nơi thương trường là chiến trường, mọi cuộc đàm phán đều có thể nhuốm máu, ngay cả với người thân của mình.
At this moment, rescue workers are laboring to recover and identify the remains of Zsa Korda.
Phim mới, nhưng vẫn là vũ trụ điện ảnh quen thuộc của Anderson. Mỗi khung hình là một bức tranh đối xứng chuyển động, theo trật tự riêng và tràn ngập màu sắc. Bà Libo de Souza, một khán giả tại Cannes, cho hay.
Wes Anderson hay Kubrick và Kusturica, họ là những đạo diễn mang trong mình một nét điên rất riêng, bị ám ảnh bởi những chi tiết. Họ dành thời gian chăm chút từng khung hình. Bộ phim là cả một công trình nghệ thuật, từ bối cảnh, hóa trang cho đến mọi yếu tố làm nên điện ảnh đích thực, luôn đi cùng với những bản nhạc tuyệt vời.
Cô Nora, nhà phê bình điện ảnh người Thụy Sĩ của trang ownow.ch nhận xét như sau.
The films are always, yes, and aesthetically so pleasing and
phim của ông ấy vẫn mang phong cách như vậy, hoàn hảo về bố cục khiến người xem cảm thấy thỏa mãn, thưởng thức từng giây từng phút khi xem phim.
To watch them and just enjoy the time that you're having.
Quy tụ một dàn sao Hollywood, hầu hết đều đã từng nhiều lần hợp tác với vị đạo diễn người Mỹ như Tom Hanks, Scarlett Johansson. Bộ phim nằm trong danh sách tranh giải chính thức của Liên hoan phim Cannes. Hương RFI tiếng Việt, tường trình từ Cannes.
the truth. I suppose I'm moved by this absurd performance.
Vẫn tại Pháp, nhưng trong lĩnh vực kinh tế, tại lâu đài Versailles ngày hôm nay, hơn 200 chủ doanh nghiệp từ khắp nơi trên thế giới tham dự sự kiện hội nghị đầu tư nước ngoài vào Pháp Choose France lần thứ 8. Ngày hôm qua, Điện Élysée cho biết số lượng kỷ lục 24 tỷ euro đầu tư mới với khoảng 50 dự án, trong số đó có dự án xây dựng các trung tâm dữ liệu của tập đoàn Mỹ Prologis trị giá hơn 6 tỷ euro và đơn đặt hàng hai du thuyền khổng lồ trị giá 3,5 tỷ. Kinh tế tuần hoàn, đặc biệt là tái chế vải, giao thông không phát thải là lĩnh vực thu hút nhiều đầu tư. Đây là năm thứ 6 liên tiếp Pháp đứng đầu châu Âu về đầu tư nước ngoài với tổng số khoảng hơn 1.000 dự án. Theo AFP, các thông báo về những bước tiến đầu tiên của các dự án về trí tuệ nhân tạo tại Pháp với tổng trị giá 109 tỷ euro cũng là điều được chờ đợi tại Choose France ngày hôm nay. Sau đây là phần tin bổ sung.
Tại Việt Nam, lở đất do lũ quét ở vùng núi phía Bắc khiến 4 người thiệt mạng. Sự việc xảy ra vào sáng hôm qua tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn, sau trận mưa lớn một ngày trước đó. Một cán bộ địa phương cho biết đã nghe thấy một tiếng nổ lớn từ đỉnh núi trước khi đá và nước tràn xuống. Chính quyền đã phát đi cảnh báo và yêu cầu kiểm tra an toàn tại các khu vực có nguy cơ, đồng thời sơ tán người dân nếu cần thiết. Dự báo cho biết mưa lớn sẽ còn tiếp diễn. Việt Nam thường xuyên hứng chịu bão nhiệt đới gây lũ quét và lở đất, chủ yếu từ tháng 6 đến tháng 11.
Cắm cờ Trung Quốc trên bãi biển Đài Loan, chính quyền Đài Loan tố cáo Bắc Kinh phá rối trong dịp kỷ niệm một năm nhậm chức của Tổng thống Lại Thành Đức. Tuần duyên Đài Loan hôm nay cho biết Bắc Kinh có thể sử dụng dịp này để tăng cường nhiều hoạt động nhằm tác động đến tâm lý của người dân Đài Loan như tập trận hoặc tung ra các hình ảnh như trên. Hôm thứ Sáu vừa qua, lực lượng bảo vệ bờ biển đã bắt giữ hai người Trung Quốc sau khi dùng thuyền cao su xâm nhập vào một bờ biển hoang vắng ở tây bắc hòn đảo.
Vẫn liên quan đến Đài Loan, Nvidia sẽ cho ra mắt siêu máy tính tại hòn đảo. Giám đốc điều hành của tập đoàn công nghệ Mỹ, ông Jensen Huang, hôm nay thông báo kế hoạch sản xuất siêu máy tính trí tuệ nhân tạo đầu tiên tại Đài Loan. Dự án này sẽ được thực hiện cùng với các công ty công nghệ lớn của Đài Loan như Foxconn, TSMC và chính quyền địa phương.
Cựu tổng thống Joe Biden bị ung thư rời Nhà Trắng vào tháng Giêng sau khi từ chối tranh cử. Ông Joe Biden, 82 tuổi, được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tiền liệt tuyến dạng ác tính. Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ chia buồn và chúc ông mau hồi phục.